Bồ Tát Giới Đại Quang. Căn bản là giới pháp của Phật tánh, là giới pháp của hết thảy chúng sanh. Hiếu thuận gọi là giới. Với quan niệm tất cả chúng sanh đều đã từng là cha mẹ, sự hiếu thuận phù hợp với chánh pháp tuyệt đối đó được Phật quy định là Bồ Tát Giới sau khi Ngài hoàn thành tuệ giác vô thượng. Đức tin Đại Thừa: chư Phật đã thành, ta là Phật sẽ thành. Đó là căn bản xác thực của Bồ Tát Giới, giới pháp của tâm địa, của Đại Thừa. Thọ giới. Thâm tính như vậy, giới pháp đã viên mãn. Muốn thọ Bồ Tát Giới, điều kiện số một là đức tin Đại Thừa, nghĩa là phát tâm Bồ Đề. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh vì đều có tâm thức. Hễ có tâm thức là đều ở trong giới pháp của Phật tánh. Ai hiểu được tiếng nói của Pháp Sư đều được thọ giới, đều được gọi là thanh tịnh bậc nhất. Tuy nhiên, rõ ràng Bồ Tát Giới Phạm Võng đặc biệt chú trọng người xuất gia. Đối với tại gia thì đòi hỏi những người cầm quyền càng cao càng phải thọ trì, vì hành động của họ là sự sống chết của muôn dân. Trọng tội được thọ giới lại. Theo Ngài Nghĩa Tích, y cứ Kinh Anh Lạc, Bồ Tát Địa và Phẩm Quyết Trạch trong Luận Du Già, phạm trọng tội mà sám hối thấy tướng tốt, đó là đã phục hồi giới thể, còn không thì được thọ lại. Đắc giới là do tâm chí trọng. Trì giới, phải tụng giới. Chính Phật mà còn cứ nửa tháng đích thân tụng lại giới pháp của chư Phật. Nếu ai không tụng giới thì không phải là Phật tử. Thế là ta đã lược nói tướng trạng của Bồ Tát Giới. Các người phải cung kính thọ trì. Phải lý giải. Một, hiểu rõ ý nghĩa Phật tánh. Hai, biết rõ giới điều, tội tướng nặng nhẹ, cách sám hối, cách truyền giới và thọ giới. Ba, biết rõ Bồ Tát Địa, mười trụ, mười hạnh, mười hướng, mười địa. 4. Hiểu rõ Phật tánh thường trụ diệu quả, Phật địa. Tụng và giảng. Những lúc hoạn nạn, các ngày tử vong, phiền não cực trọng, phải trì tụng Bồ Tát Giới và kèm theo diễn giảng. Ba chữ không. Không lẫn tiếc, không lựa chọn, không ham danh lợi khi truyền giới Bồ Tát. Phạm giới. Kinh Anh Lạc dạy rằng, giới hạnh dù lơi lỏng nhưng không rời đại nguyện. Phạm giới mà không hủy chánh kiến, những kẻ này thế nào cũng phục hồi được sự thanh tịnh. Kiên trì. Kiên trì giới pháp dù mất tính mạng, một khắc cũng không rời. Hộ trì giới pháp trong tất cả đi đứng nằm ngồi, ngày đêm sáu thời đọc tụng, tâm bền chắc như kim cương. Giữ giới như người bơi qua biển cả, giữ chiếc phao nổi, quyết chí giữ giới như vị tỳ kheo bị cột bằng dây cỏ. Tự biết mình là Phật sẽ thành, chư Phật là Phật đã thành. Đức tin mạnh mẽ của Đại Thừa, tâm trí không lúc nào rời Bồ Đề tâm. Thường bất khinh Bồ Tát gương mẫu. Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều có Phật tánh. Vì có đức tin như thế nên mới có thể tận tụy giáo hóa, khinh thường tất cả chướng ngại, vượt thoát tất cả phiền não, sức chịu đựng hơn những nỗ lực thường tình của con người. Tấm gương này thể hiện đầy đủ Bồ Tát Giới. ảnh hưởng, phóng sanh. Giới khinh số 20, ảnh hưởng tới ý niệm và hành vi của các dân tộc theo Phật giáo. Đời đời thọ sanh, nghĩa là sáu đạo chúng sanh đều đã từng là cha mẹ ta, cho nên phải khuyến khích phóng sanh. Thấy ai tàn sát sinh vật, phải tìm cách cứu hộ, giải thoát khổ nạn cho chúng nó. Ăn chay. Giới khinh số 3, quy định sự ăn chay. Ăn thịt mất hạt giống đại từ bi là ăn thịt cha mẹ mình. Tạo lập các cơ sở hành đạo. Giới khinh số 39 đã biểu hiện và duy trì chánh tính. Hiếu thuận. Theo Bồ Tát giới thì tội báo nặng nhất là không được nghe danh từ cha mẹ và tam bảo. Vậy là cha và mẹ đã được đứng ngang với Phật Pháp Tăng trong niệm hiếu thuận đó. Hiếu thuận gọi là giới. Bồ Tát giới đã tạo nên một niềm hiếu thuận có tình, có lý. Cùng hợp với hiếu niệm thường tình bao nhiêu, lại càng kích động tâm trí phóng khoáng bấy nhiêu. Không có niềm an ủi nào khiến cho việc làm của ta vững bền bằng khi ta biết việc này là hiếu thuận với cha mẹ, muôn loài và trên nữa với các đấng không còn là chúng sanh. Đặc chất, hộ pháp. Bất cứ xã hội nào, chính thể nào, hộ pháp hay là hoại pháp, đắc lực là tay các nhà cầm quyền. Vì thế cần có Bồ Tát giới để xây dựng họ. Ái hộ đồng đạo. Giới pháp trọng thứ 6. Giới pháp khinh số 19, 26, 31 và 48. Vắng tắt cận ẩn ác dương thiện, trọng đãi chu toàn, cứu giúp hoạn nạn và không gây tai họa. Học. Giới khinh số 6, 7, 22, 24 và 44. Khuyến khích và bắt buộc tinh thần vì pháp quên thân. Sự học thực tế chứ không cao xa, đặc biệt là phải hiểu rõ. Hành cũng là sự hành thực tế, phải Bồ Tát, tụng Bồ Tát giới, kết hạ an cư. Giới khinh số 37, 39. Giáo hóa quần chúng, số 45. Diễn giảng Bồ Tát giới cũng là giáo hóa. Ái hộ giới pháp. Sự kêu gọi khuyến khích ta thấy bàn bạc trong các giới điều, đặc biệt nhất là giới khinh số 48. Kiến thiết Phật giáo. Sơ lược trên đây để thấy Bồ Tát giới kiến thiết kiện toàn giáo hội.